Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, ngày 29 tháng 9, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các Thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử Thánh Linh Mục Từ Đạo Matteo Alonso Liciniana Đậu, dòng Đa Minh. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 10, cầu nguyện cho sứ mệnh của những người sống đời thánh hiến, để họ đánh thức nhiệt huyết truyền giáo và hiện diện giữa người nghèo, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và không có tiếng nói. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị hữu trách mục vụ trong giáo hội tăng cường việc chuẩn bị hôn nhân và giúp đỡ các đôi vợ chồng cả sau khi đã cử hành hôn lễ. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ lúc 5 giờ chiều ngày 27 tháng 9 vừa qua với 850 tham dự viên khóa huấn luyện về hôn nhân và gia đình do Giáo phận Roma và Tòa Thượng Thẩm Rota tổ chức từ ngày 24 đến 26 tháng 9 vừa qua tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bao nhiêu lần căn nguyên cuối cùng gây ra các vấn đề của các đôi vợ chồng xuất hiện sau khi cử hành lễ cưới, không những vì họ ở trong tình trạng thiếu trưởng thành được giấu kín từ lâu và nay bất chợt bùng lên, nhưng còn vì họ yếu kém về đức tin Kitô và không được giáo hội đồng hành trong sự cô độc mà các đôi vợ chồng thường bị bỏ mặc sau khi cử hành lễ cưới. Chỉ khi đối diện với đời sống chung thường nhật, một cuộc sống đòi đôi vợ chồng phải hiến thân và hy sinh cho nhau, một số người mới nhận thấy mình đã không hiểu rõ hôn phối mà họ mới bắt đầu. Và họ thấy mình không thích hợp, nhất là khi phải đối chiếu với tầm mức và giá trị của hôn nhân Kitô, với những khía cạnh cụ thể gắn liền với đặc tính bất khả phân ly của bí tích hôn phối, sự cởi mở đón nhận hồng ân sự sống và phải chung thủy với nhau. Trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha tái khẳng định cần phải có một thời kỳ dự tòng trường kỳ về bí tích hôn phối trong việc chuẩn bị, trong sự cử hành và những thời gian đầu sau khi kết hôn. Đó là một hành trình cần có sự chia sẻ chung giữa các linh mục, các nhân viên mục vụ và các đôi vợ chồng công giáo. Sự đồng hành nâng đỡ của thừa tác viên thánh chức sẽ giúp các đôi vợ chồng tương lai hiểu hôn phối giữa một người nam và một người nữ là dấu chỉ sự kết hiệp phu thê giữa Chúa Kitô và giáo hội.
Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, trong các lớp chuẩn bị hôn phối, điều tối cần thiết là có kèm theo giáo lý khai tâm Kitô giáo, vì không thể coi các cặp đính hôn là những người đã biết rõ ý nghĩa của các bí tích rửa tội, thêm sức và mình Thánh Chúa. Lý do vì nhiều khi họ chỉ có vài ý niệm sơ đẳng về giáo lý rước lễ lần đầu hoặc thêm sức. Kinh nghiệm cho thấy, thời gian chuẩn bị hôn nhân là thời kỳ ân phúc. Trong đó, cặp nam nữ đặc biệt sẵn sàng lắng nghe tin mừng, đón nhận Chúa Giêsu như thầy dạy cuộc sống. Đối với các cặp vợ chồng gặp khó khăn nghiêm trọng vì khủng hoảng, Đức Thánh Cha nói, cần giúp họ làm cho đức tin tái sinh động và tái khám phá ơn thánh của bí tích hôn phối, và trong một số trường hợp, cần ngay thẳng thẩm định trong tự do nội tâm, cung cấp cho họ những chỉ dẫn thích hợp để khởi sự tiến trình xin tòa án giáo hội cứu xét và tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Bao nhiêu cặp nhận thấy sự kết hiệp của họ không phải là một bí tích hôn phối thực sự, và họ muốn ra khỏi tình trạng ấy. Ước gì họ có thể tìm được các giám mục, linh mục và các nhân viên mục vụ sự nâng đỡ cần thiết, nhất là trong thái độ lắng nghe và thông cảm, và không giới hạn vào sự chỉ dẫn các quy tắc giáo luật. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, về vấn đề giải hôn phối, quy luật mới về thủ tục cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu là một phương thế hữu hiệu, cần phải được áp dụng cụ thể cho tất cả mọi người trên mọi cấp độ của giáo hội, vì mục đích tối hậu ở đây là phần rỗi các linh hồn.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi phân định và nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong các cộng đoàn Pentecost, canh tân đặc sủng Thánh Linh và Tin Lành, đồng thời kiến tạo những lối liên hệ huynh đệ chân thật. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 28 tháng 9, dành cho 60 hồng y, giám mục thành viên và các cố vấn tham dự khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Kurt Koch bàn về đề tài những người Pentecost canh tân đặc sủng Thánh Linh và Tin Lành, ảnh hưởng đối với ý niệm hiệp nhất. Đức Thánh Cha ghi nhận những cộng đồng vừa nói đang gia tăng tại nhiều nơi, biểu lộ đời sống Kitô một cách mới mẻ. Ngài nói, chúng ta có nhiệm vụ phân định và nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong các cộng đoàn ấy, tìm cách xây dựng với họ những mối dây huynh đệ chân thành. Điều này có thể thực hiện được bằng cách gia tăng các dịp gặp gỡ và vượt thắng sự nghi kỵ đối với nhau, nhiều khi do sự dốt nát hoặc thiếu cảm thông. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong số các hoạt động khác nhau, chúng ta có thể chia sẻ với họ, có việc cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, phục vụ những người túng thiếu, loan báo tin mừng, bảo vệ phẩm giá và sự sống con người. Qua sự thường xuyên giao lưu với nhau, các tín hữu công giáo chúng ta có thể học cách đánh giá cao kinh nghiệm của bao nhiêu cộng đoàn sống đức tin, chúc tụng Thiên Chúa và làm chứng cho tin mừng trong các hoạt động bác ái. Theo một ước lượng, trên thế giới có khoảng 600 triệu tín hữu Pentecost và canh tân đặc sủng Thánh Linh.
New York, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Ganager kêu gọi các nước thực sự dấn thân loại trừ vũ khí hạt nhân và làm sao để hiệp ước hoàn toàn cấm thử nghiệm loại vũ khí này bắt đầu có hiệu lực. Đức Tổng giám mục Ganager đưa ra lời kêu gọi trên đây tại Đại hội đồng thứ 73 của Liên Hợp Quốc hôm 26 tháng 9 vừa qua, nhân ngày quốc tế hoàn toàn loại trừ vũ khí hạt nhân. Ngài nói, chúng ta không bao giờ được cam chịu ý tưởng các vũ khí hạt nhân còn tồn tại. Chúng ta không thể chấp nhận ý tưởng theo đó, những đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế hiện nay không cho phép giải trừ vũ khí hạt nhân. Thế giới không an ninh hơn nhờ vũ khí hạt nhân. Trái lại, nó càng nguy hiểm hơn. Một chính sách dựa trên sự sở hữu các vũ khí hạt nhân là điều mâu thuẫn với mục đích và tinh thần của Liên Hợp Quốc. Vì các vũ khí hạt nhân không thể tạo cho chúng ta một thế giới ổn định và an ninh, và vì hòa bình và sự ổn định quốc tế không thể dựa trên sự hủy diệt nhau một cách chắc chắn hoặc trên sự đe dọa hoàn toàn tiêu diệt nhau. Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng lấy làm tiếc vì hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân đã được 61 quốc gia ký, nhưng cho đến nay chỉ có 14 nước phê chuẩn. Tòa Thánh mong ước các nước khác cũng ký nhận và phê chuẩn hiệp ước này. Mỗi chữ ký và mỗi việc phê chuẩn là một bước tiến quan trọng hướng về việc đạt tới một thế giới không còn vũ khí hạt nhân. Vị đại diện Tòa Thánh cũng mong ước tất cả các nước làm cho hiệp ước cấm toàn bộ việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân trở thành một thực tại và làm sao để nó có hiệu lực. Việc cấm này là một bước tiến quan trọng để ngăn ngừa việc chế tạo vũ khí hạt nhân có sức tàn hại hơn.
Mumbai, dòng nữ thừa sai Chúa Giê-xu đã ra tuyên ngôn hôm 26 tháng 9 vừa qua, tố giác cảnh sát tại bang Kerala lèo lái và tạo sức ép, thúc giục vài nữ tu dòng này tố giác Đức Giám mục cưỡng hiếp một nữ tu của dòng. Đức cha Franco Mulakkan, giám mục giáo phận Gia Đăng Ha, bang Punjab, hiện đang bị cảnh sát giam giữ. Ngài bị cáo là đã hãm hiếp một nữ tu thuộc dòng vừa nói 13 lần, từ năm 2014 đến 2016. Đức cha luôn luôn xác quyết mình vô tội và những lời cáo buộc của nữ tu là vu khống. Ngài đã xin Đức Thánh Cha tạm thời ngưng chức vụ và giáo phận này hiện do Đức Hồng Y Osvan Rasiat, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, tạm thời làm giám quản tông tòa. Thông cáo chính thức với chữ ký của nữ tu Regina, bề trên dòng nữ thừa sai Chúa Giê-xu khẳng định rằng, cảnh sát đã lèo lái và cố gắng thuyết phục các nữ tu cáo buộc Đức cha Mulakkan. Ngày 26 tháng 9, một phái đoàn 15 nữ tu cùng dòng đã đến Delhi và gặp thủ tướng bang Kerala, là bang đã nhận lời tố cáo của một vài nữ tu. Sau cuộc gặp gỡ, nữ tu Amala trong đoàn đã tuyên bố rằng, các cuộc điều tra của cảnh sát là thiếu ngay chính và một chiều. Chúng tôi hy vọng thủ tướng sẽ làm một cái gì đó. Đức cha Franco Mulakkan đã bị cáo gian. Cùng ngày 26 tháng 9, các nữ thừa sai Chúa Giê-xu ăn chay và cầu nguyện cho Đức cha Mulakkan mà họ xác quyết là vô tội. các chị xin ơn tha thứ của Chúa vì đã có trách nhiệm trong việc đóng đinh Đức Cha.
Aman. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 9 vừa qua, Hội đồng các vị bản quyền tại Thánh Địa đã nhóm họp tại Aman và đã kêu gọi các tổ chức ân nhân trợ giúp Caritas tại vùng này trong việc giúp đỡ người nghèo. Tham dự khóa họp có các giám mục đến từ Jordani, Palestine, Israel và đảo Sip, cùng với hai đại diện của Ủy ban Giám mục về các tu sĩ và Hiệp hội các nữ tu tại Thánh Địa. Ngoài ra, có hai vị Tổng Giám mục Sứ Thần Tòa Thánh tại Jordani và Israel kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Palestine. Các giám mục đánh giá cao công việc của Caritas Jordani trong việc giúp đỡ những người nghèo túng tại nước này, đặc biệt là những người tị nạn Iraq và Syria. Các vị cầu mong các ân nhân tiếp tục nâng đỡ các học sinh nghèo người Iraq đang học tại các trường công giáo, đồng thời các vị bày tỏ lòng biết ơn đối với Hội đồng Giám mục Italia vì sự giúp đỡ trong 3 năm gần đây. Trước đó, Chajihat Sfaihat, chánh án Tòa án Công giáo Latin ở Amman, cho biết do hai tự sắc của Đức Thánh Cha về thủ tục giải hôn phối nhanh chóng và dễ dàng hơn, số đơn xin giải gia tăng rất nhiều trong thời gian gần đây. Vì thế, cần có việc huấn luyện kỹ lưỡng hơn cho những người chuẩn bị kết hôn. Các giám mục đề nghị làm sao để việc theo các lớp chuẩn bị hôn phối trở thành điều bó buộc và thức tỉnh đức tin nơi những người đã bị mất. Ngoài ra, về vấn đề cho những tín hữu ly dị tái hôn được rước lễ, theo chương 8 của Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, đề nghị được nêu lên là dùng tuyên ngôn của các giám mục Argentina về việc đón nhận các cặp hôn phối ở trong tình trạng vừa nói, đồng hành với họ và phân định về tình trạng của họ cũng như hội nhập họ vào trong giáo xứ để họ sống đức tin một cách nồng nhiệt.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Linh Tiến Khải và Thanh Hiển suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước, vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi. Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi. Thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi. Thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà giòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt.
Phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật 26 thường niên cho chúng ta thấy nổi bật hai khuôn mặt, đó là ông Giô-suê và Gioan. Cả hai nhân vật này đều có chung một thái độ đáng cho chúng ta suy nghĩ, đó là lòng ghen tức. Nhân vật thứ nhất là Giô-suê. Ông đã được Mô-sê tuyển chọn, đặt đứng đầu quân đội để dẫn đưa dân Do Thái tiến vào miền đất hứa. Thế nhưng Giô-suê đã ghen tức về hai ông Ê-đát và Mê-đát được ơn nói tiên tri. Bởi đó Giô-suê đã xin Mô-sê ngăn cản, nhưng Mô-sê đã không làm theo lời Giô-suê nài xin yêu cầu. Và nhân vật thứ hai là Gioan. Ông là vị tông đồ trẻ tuổi đã được Chúa Giê-su yêu mến. Thế nhưng khi nhìn thấy những người khác nhân danh Chúa Giê-su thầy mình mà trừ quỷ, có lẽ Gioan cũng đã có một chút ghen tức và đã ngăn cấm họ, hầu bản thân mình và phe nhóm của mình được độc quyền. Và như chúng ta đã thấy, Chúa Giêsu đã không chấp nhận kiểu suy nghĩ ấy. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rất nhiều câu chuyện ganh tị mà hậu quả của nó là khôn lường. Giuse được Gia-cốp yêu thương khiến cho các người Anh ghen tức. Từ thái độ ghen tức ấy, những người Anh đã tìm cách giết hại Giuse, như bỏ Giuse xuống giếng cạn, và sau cùng đã bán Giuse cho phường lái buôn. Những người biệt phái cũng đã ghen tức với Chúa Giê-xu, nên họ đã cáo gian Chúa trước tòa án Phi-la-tô và đã đóng đanh Ngài vào thập giá. Thái độ ghen tức còn có thể dẫn đến những tội lỗi nặng nề khác nữa, chẳng hạn như nói hành nói xấu, bỏ vạ cáo gian, thậm chí đến cả tội giết người. Vì thế ghen tức đã được liệt vào trong bảy mối tội đầu, là như những căn nguyên sinh ra mọi tội lỗi khác. Như thế chúng ta thấy sự ghen tị để lại những hậu quả vô cùng tai hại nếu ngay từ đầu người ta không kiểm soát và kiềm chế nó. Đức Giê-xu đã đưa ra một nguyên tắc: ai không chống lại ta thì phải kể như là thuộc về ta. Nguyên tắc này độc đáo vì nó đi ngược lại với nguyên tắc mà đôi khi người ta vẫn thường theo. Người ta nghĩ, ai không theo ta tức là kẻ chống ta. Hoặc, ai không phải là bạn ta thì là kẻ thù của ta. Hay hơn nữa, ai làm bạn với kẻ thù ta thì cũng là kẻ thù của ta. Những nguyên tắc vừa kể biểu lộ một tâm lý tự tôn và độc tôn. Chỉ có phe nhóm của mình là hay, loại trừ tất cả những ai không thuộc về nhóm mình. Còn nguyên tắc của Chúa Giê-xu là một nguyên tắc cởi mở, rộng lượng, nới rộng vòng tay hợp tác. Tất cả mọi người, miễn là họ không chống lại ta, cho dù người đó không thuộc đạo ta, cũng phải coi là bạn của ta, cũng phải hợp tác với họ. Tiếp nối sứ mạng của Chúa Giê-xu, sứ mạng của giáo hội là làm cho nước Thiên Chúa được loan báo đến cho mọi người. Trong một thế giới đa nguyên về ý thức hệ, văn hóa và tôn giáo, việc sống tinh thần bao dung của Chúa Kitô là rất quan trọng. Thay vì loại trừ người khác chỉ vì họ không thuộc về nhóm của mình, chúng ta được mời gọi để nhận ra trong thế giới có nhiều khác biệt này, vẫn có đông đảo những người đứng về phía sự thật. Họ là những người ủng hộ Chúa Kitô bởi vì họ không chống lại Ngài. Người môn đệ Đức Giê-xu Kitô phải có trái tim rộng lớn, cởi mở như Thầy, sẵn sàng bắt tay hợp tác với mọi người và mời gọi mọi người cộng tác vào những việc tốt, việc hữu ích cho con người, cho xã hội, không hạn chế, không loại trừ hay cấm cản ai, nhất là những người thành tâm thiện chí. Tinh thần quảng đại của Đức Kitô không cần biên giới, không chấp nhận bị ràng buộc trong một phe nhóm, một tổ chức nào. Tinh thần đó phải vượt lên trên mọi khác biệt. Chúng ta đừng lo giữ lấy độc quyền ân cứu độ cho mình, nhưng hãy sống cái hạnh phúc được thuộc về Chúa Kitô và chia sẻ cho anh chị em hạnh phúc ấy. Mỗi người cần phải nghĩ đến người khác trong khi nói năng, cư xử, hành động để trở nên gương sáng cho người khác. Trong sách Công vụ Tông đồ thuộc lại, Thánh Phêrô đã thấy Thánh Linh xuống trên cả dân ngoại. Chúa thông suốt mọi sự, nên người đã giải thích cho các môn đệ. Không ai vừa nhân danh Thầy làm phép lạ, lại vội nói xấu Thầy. Nghĩa là có những lúc Chúa tỏ uy quyền của người trên cả những người chưa phải là tín hữu Kitô. Điều đó giúp chúng ta xác quyết rằng những hành động tốt thì luôn luôn do Chúa soi sáng thúc đẩy. Hiểu như thế, chúng ta sẽ nhận ra những người thành tâm thiện chí để hợp tác, để đón nhận nhiều bạn đồng hành trên đường phục vụ và loan báo tin mừng cứu độ cho mọi người theo gương Chúa và chu toàn ý định của Chúa, muốn cho mọi người được cứu và nhận ra chân lý. Để dứt bỏ thái độ ghen tức, chúng ta hãy hòa mình vào nếp sống của người khác, vui niềm vui của họ, buồn nỗi buồn của họ. Hãy bắt chước Thánh Gioan Tiền Hô, đã không ghen tức khi thấy ảnh hưởng của mình bị giảm sút, trong khi uy tín của Chúa Giê-xu mỗi ngày một gia tăng. Trái lại, ông đã nói, tôi phải nhỏ đi, còn Ngài phải lớn lên. Tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Ngài. Hãy để cho Chúa được lớn lên trong chúng ta. Hãy trở nên như đầy tớ phục vụ người khác. Hãy thực thi lời Thánh Phêrô trong cuộc sống thường ngày. Đó là hãy vui cùng người vui và hãy buồn với người buồn.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình giới thiệu tiểu sử Thánh Linh Mục Tử Đạo Matteo Alonso Liciniana Đậu dòng Đa Minh.
Kính thưa quý thính giả, ngày 22 tháng 1 năm 1745, trên đường ra pháp trường ở ngoại ô thành Thăng Long, hai vị linh mục đồng hành, cha Francisco Tế và cha Matthew Đậu. Số phận hai linh mục dòng thuyết giáo này cho đến nay vẫn gắn liền với nhau. Hai người bạn thân với biết bao điểm tương đồng, từ đồng hương là dân Tây Ban Nha đến dòng tu, dòng thánh Đa Minh, tỉnh Hà Đức Mẹ Mân Côi. Rồi cả hai cùng đến giảng đạo tại giáo phận Đông Đàng Ngoài, cùng bị bắt ở Lục Thủy, đồng lao cộng khổ với nhau ở trong tù. Thế mà trên đường ra pháp trường, một vị tươi cười, đó là cha Francisco Tế, vì sắp được tử đạo. Còn một vị vẻ mặt rầu rĩ, đó là cha Matthew Đậu, vì chỉ bị án chung thân và đi tiễn chân bạn mình. Vậy là hai người sắp phải chia tay nhau mãi mãi. Khi đoàn hành hình đi ngang qua hoàng cung thì dừng lại. Một viên quan đại diện nhà vua đến loan tin. Đạo trưởng Đậu cũng phải chịu án chém đầu. Thế là mong ước của cha Đậu được toại nguyện, và nhờ bản án đó, hai cuộc đời của hai chứng nhân đức tin đã nối chặt không bao giờ tách rời được nữa. Đồng sinh đồng tử và cuối cùng đồng phúc vinh quang giữa hàng ngũ các thánh tử đạo anh hùng. Và đặc biệt, nhờ bản án đó, cha Matthew Đậu được trở thành vị thánh đồng tử đạo tiên khởi trên đất nước Việt Nam với cha Francisco Tế. Matthew Alonso Liciana Đậu sinh ngày 26 tháng 10 năm 1702 tại Nava del Rey, Tây Ban Nha. Đáp lại tiếng Chúa kêu mời, cậu Alonso đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho Đức Kitô trong tu viện Santa Cruz do chính thánh Đa Minh lập ở Segovia vào năm 1218. Thành phố còn lưu dấu nhiều di tích của thánh tổ phụ. Tại đây, Alonso Liciana Đậu đã tuyên khấn, học thần học và thụ phong linh mục. Thời gian này, tỉnh hạt Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi phái người đến các tu viện cổ động và tìm người truyền giáo ở Viễn Đông. Tình hình vùng truyền giáo quá thiếu người. Thí dụ, tại Bắc Việt, không kể đức cha Sắc Tri, dòng chỉ còn 4 vị. Năm 1728, 3 linh mục được gửi đến đây đã bị đắm tàu chết hết. Cha Alonso Liciana Đậu và 23 tu sĩ Tây Ban Nha đã đáp lời mời đi tàu đến Manila vào tháng 11 năm 1730. Tháng 2 năm sau, cha cùng với hai linh mục Ferro Bograu Bằng và Micael Bacares lâm bệnh phải trở về. Hai vị còn lại đến Trung Linh ngày 18 tháng 1 năm 1732 trong niềm vui lớn lao của giáo phận Đông Đàng Ngoài. Trên một giáo phận rộng lớn với nhân sự quá ít ỏi, cha Matthew Đậu phải di chuyển và phục vụ nhiều nơi. Sau thời gian học tiếng ở Trung Linh, cha truyền giáo ở Sơn Nam Thượng, hoạt động trong các huyện Trung Đông, Tiên Lữ, Thần Khê, rồi các huyện Thanh Quan, Vũ Tiên thuộc Thái Bình và sang cả Nam Chân, Giao Thủy, Xuân Trường thuộc Nam Định. Các giáo xứ lớn được cha coi sóc là Trung Lao, Tiên Chu, Kẻ Hệ và Lai Ổn. Sức khỏe của cha không được tốt lắm, dáng người mảnh khảnh, ốm yếu, nhưng cha đã vượt qua mọi gian khổ và luôn kiên trì hoạt động không ngơi nghỉ. Tháng 11 năm 1743, đang ở Lai Ổn, thấy tình hình không mấy bình an, cha Matthew Đậu liền di chuyển qua Lục Thủy Hạ, trú trong nhà ông Trùm Độ. Chẳng may trong làng có người bỏ đạo tên Đạt, biết được và đi tố quan. Sáng ngày 29 tháng 11, quân lính đến vây làng Lục Thủy, ập vào nhà đang lúc cha đang cử hành thánh lễ. Các giáo hữu sợ hãi chạy tán loạn. Cha Đậu vì bất ngờ cũng hoảng hốt bỏ chạy, tay ôm bình thánh và rước hết bánh thánh. Nhưng không kịp nữa rồi, quân lính đuổi theo và bắt cha lại, đánh đập cha cách tàn bạo. Họ xuống vào vật cha xuống đất, kẻ bứt tóc, xé áo, kẻ nhổ râu, xỉ vả, chế giễu. Một người lính cầm giáo đâm sượt ngang qua hông, máu chảy loang đỏ trên bộ áo dòng trắng, khiến cha tưởng giờ chết sắp đến, miệng thầm kêu tên cực trọng, Giêsu Maria. Cùng bị bắt với cha có ba thầy giảng, Đa Minh Sĩ, Đa Minh Đậu, Ignacio Quý và hai giáo hữu trong xứ. Tất cả được giải lên quan trấn thủ Sơn Nam bây giờ là Lê Văn Phượng, quan chỉ giữ cha đậu và thầy quý lại, còn tất cả được trả tự do.
Sau ba lần ra tòa, với nhiều cách thức nạt nộ, đe dọa, dụ dỗ hoặc tra tấn, quan trấn thủ không thể làm cha đậu và thầy quý chối bỏ đức tin. Ngày 21 tháng 12, quan hỏi cha có biết lệnh vua cấm giảng đạo không? Cha đáp, chính vì cấm tôi mới phải lẩn trốn chứ. Quan liền thảo bản án trảm cha đậu, còn thầy quý bị phát lưu thảo tượng suốt đời. Nhưng sau đó nhờ sự can thiệp của một viên quan thiện cảm với đạo, án của cha được đổi thành chung thân, còn thầy quý được tha bổng sau khi nộp cho quan một món tiền. Ngày 30 tháng 5 năm 1744, quan lính áp giải cha về Thăng Long và giam chung với linh mục Francisco Tế đã bị bắt từ năm 1737. Đã có án trảm quyết nhưng vì tình hình chính trị nên chưa bị đem đi xử. Biết tả sao cho xít niềm vui thiêng liêng được gặp lại nhau của hai anh em cùng dòng, lại cùng tuổi trong cảnh tù tội này. Từ nay, các vị không còn cô độc nữa. Hai anh em chia sẻ cho nhau những tâm tư thao thức, ôn lại những kỷ niệm, trao đổi bàn bạc việc tông đồ và cùng nhau cầu nguyện. Chỉ sau vài ngày, với chỉ một ít tiền bạc, cha đậu cũng được tự do đi thăm các tín hữu trong vùng. Vào lễ Chúa Ba Ngôi năm 1744, cha Tế dâng lễ, cha đậu giúp lễ. Nhưng một khung cảnh đẹp đáng ghi nhớ hơn và có lẽ là trường hợp duy nhất trong hạnh các thánh tử đạo, đó là ngày 4 tháng 6 năm ấy, lễ mình Thánh Chúa. Sau 6 tháng tù không có cơ hội, nay cha đậu được dâng một thánh lễ âm thầm nhưng ấm cúng trong tù, với sự tham dự của 130 giáo hữu Thăng Long. 7 tháng tù ở Kinh Đô đã trôi qua thật êm ả, hai vị linh mục vẫn tiếp tục loan báo tin mừng, giải tội, rửa tội, sức dầu và an ủi khích lệ các tín hữu. Riêng cha đậu, trong 7 tháng đã rửa tội cho 55 người, trong đó có 22 người lớn, và giải tội cho 620 hối nhân. Ngày 22 tháng 1 năm 1745, có lệnh đưa cha Tế đi xử trảm. Án của cha đậu vẫn như cũ là án chung thân. Cha buồn rầu hết sức và năn nỉ xin phép quan cho đi tiễn chân bạn đến pháp trường. Khi đi ngang qua hoàng cung, đoàn người dừng lại, một viên quan sau khi đọc bản án của cha Tế và đọc tiếp. Mắt theo cũng là đạo trưởng Hoa Lang, đã bị kết án chung thân, nay bị kết án xử trảm. Thế là cuối cùng cha đậu được toại nguyện. Tại pháp trường, quân lính chặt tháo xiềng xích ở chân tay hai cha, vô tình làm chảy máu rất nhiều. Các tín hữu đến tận nơi, hôn xiềng xích và xin các cha cây thánh giá ở tay làm kỷ vật. Hai linh mục bị chém cùng một lúc trong sự thương cảm của những người đến dự, dù giáo hay lương. Có sử liệu ghi nhận, một cụ bà Phật tử ở đó lâm râm cầu trời khấn Phật cho hai cha thoát chết. Khi đầu hai vị tử đạo rơi xuống đất, nhiều người khóc nức nở và xông vào thấm máu hoặc tìm vật kỷ niệm. Cha bề trên dòng, Phê-rô Bằng, người đã đến Việt Nam cùng ngày với cha đậu, cử hai thầy giảng điều và luận, cùng ít giáo hữu, tìm cách rước thi hài các tôi trung đức tin về làng Lục Thủy. Giáo hữu ba xứ Bùi Chu, Trung Linh, Trung Lễ gặp nhau và tranh quyền an táng các ngài ở nhà thờ mình. Cha chính phải can thiệp để họ vui lòng nhường cho nhà Trung. Mấy ngày sau, đức cha Hilario Hi dâng lễ tạ ơn, có các cha dòng và rất đông đảo giáo dân tham dự. Đức giáo hoàng Pio X suy tôn hai cha Francisco Federic Tế và Matteo Liciana đậu lên bậc chân phước ngày 20 tháng 5 năm 1906. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh giáo hoàng Gioan Paolo II suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chí cầu nguyện tháng 10, cầu nguyện cho sứ mệnh của những người sống đời thánh hiến.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu nguyện cho sứ mệnh của các người sống đời thánh hiến, để họ thức tỉnh nhiệt huyết truyền giáo và hiện diện giữa người nghèo bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và không có tiếng nói. Tại Âu Châu cho tới nay, người ta vẫn còn có thói quen gọi các quốc gia nghèo châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin và châu Đại Dương là các nước thuộc thế giới thứ ba, đồng nghĩa với chậm tiến, rốt nát và không văn minh. Tuy nhiên, từ nhiều thập niên qua, người ta lại hay nói tới thế giới thứ tư, là thế giới người nghèo tại các quốc gia Tây Âu tân tiến. Tình trạng nghèo nàn ở đây không chỉ bao gồm lĩnh vực kinh tế tài chánh, công ăn việc làm, nhà cửa và các khả năng chi tiêu, nhưng cũng bao gồm cả tình trạng nghèo nàn văn hóa, tinh thần và tôn giáo nữa, nghĩa là liên quan tới mọi bình diện cuộc sống con người. Theo thống kê năm 2015, tại Italia có tới 11,5% trên tổng số 60 triệu dân thiếu thốn về vật chất. Nhất là từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh, có nhiều gia đình không đủ tiền chi tiêu cho tới cuối tháng. Liên hiệp Âu Châu đã đề ra 3 dấu chỉ của tình trạng nghèo túng. Thứ nhất là lương bổng hàng năm chỉ được khoảng hơn 9.000 euro. Thứ hai là sự kiện không có khả năng chịu nổi 4 trong số 9 chi phí sau đây. Các chi tiêu bất thình lình, đi nghỉ hè mỗi năm một tuần, trả các chi phí thuê nhà, tiền điện, tiền nước và hơi đốt, ăn thịt hay cá mỗi 2 ngày, có một máy truyền hình, có một xe hơi. Thứ ba là sống trong gia đình có ít người làm việc. Với 3 tiêu chuẩn kể trên tại Italia, có tới 17.496.000 người nghèo. Hơn phân nửa sống trong các vùng miền Nam. Tình trạng thiếu thốn vật chất này tệ hơn nhiều trong các nước Bulgaria, Romania, Hy Lạp, Hungary, Lettonia, Lithuania, Croatia và đảo Cyprus. Bulgaria đứng đầu sổ với 34,2% tổng dân số sống trong thiếu thốn vật chất. Nếu tính theo tiêu chuẩn thứ ba, Italia có tới 11,7% tổng số dân sống trong các gia đình thiếu công ăn việc làm, ngang hàng với các nước Anh, Hà Lan và Đan Mạch. Hy Lạp đứng đầu sổ với 16,8% thất nghiệp, Tây Ban Nha 15,4%, Bỉ 14,95%. Các nước khá nhất là Estonia với 6,6%, Luxembourg với 5,7% và Thụy Điển với 5,8%. Tuy nhiên, ngoài cái nghèo nàn trên bình diện vật chất, còn có sự nghèo nàn trên bình diện xã hội, văn hóa, tinh thần và tôn giáo thiêng liêng siêu việt nữa. Và đây mới chính là sự nghèo nàn đích thật. Người nghèo cũng là người có ít hay không có các tương quan xã hội với bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng và những người chung quanh. Cuộc sống cá nhân chủ nghĩa ngày nay khiến cho con người dễ khép kín trong chính mình, không liên lạc với ai, sống bên cạnh nhau nhưng không để ý đến nhau. Ở trong cùng một chung cư, người tầng trên chết, người dưới không biết, cho tới khi tình cờ nhìn từ cửa sổ ra, trông thấy người ta khiêng quan tài người hàng xóm của mình đi chôn. Cũng thỉnh thoảng xảy ra là khi ngửi mùi hôi thối xông ra từ một căn nhà, người ta mới khám phá ra là ông hay bà hàng xóm đã chết. Hiện nay tuy có đủ mọi phương tiện truyền thông, điện thoại di động, radio, truyền hình, nhưng con người vẫn nghèo tương quan, vì mỗi người chúi đầu vào điện thoại di động của mình và ở trong thế giới ảo mà không chú ý tới người chung quanh nữa. Bên cạnh đó còn có tình trạng nghèo nàn văn hóa. Hiện nay thế giới đã bước vào thế kỷ thứ 21 rồi, nhưng vẫn còn có 800 triệu người mù chữ. Và bao tỷ người không được hưởng các quyền căn bản như được học hành giáo dục, có khả năng hưởng dùng các sản phẩm của nền văn minh kỹ thuật tân tiến, không có nước trong lành để uống, không có điện nước, không có nhà tử tế để ở. Riêng trên bình diện chính trị cũng có tình trạng nghèo nàn thê thảm, vì hiện vẫn còn có biết bao nhiêu dân tộc trên thế giới phải sống dưới các chế độ độc tài đảng trị vô nhân và vô luân, tước đoạt mọi quyền tự do căn bản của con người, không cho các công dân quyền tự do đi lại, tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do hội họp thành lập các đảng phái, hiệp hội, hay tham gia vào các sinh hoạt chính trị và bầu các người đại diện cho mình trong quốc hội, cũng như tranh đấu cho các quyền con người. Càng ngày người ta càng nhận ra các hình thức cai trị độc tài chuyên chế mới, đội lốt chiêu bài dân chủ. Sự kiện toàn thế giới và mọi chính quyền bị các hệ thống tài chánh kinh tế thống trị hiện nay là một bằng chứng hùng hồn. Trên bình diện tinh thần, tôn giáo và thiêng liêng siêu việt, tình trạng nghèo nàn lại càng thê thảm hơn nữa. Không kể những người tuyên bố mình vô thần, không tuyên xưng niềm tin vào một tôn giáo nào hết, hiện tượng đánh mất tín ngưỡng đang xảy ra tại các nước Kitô Tây Âu. Số tín hữu thực hành đạo ngày càng giảm sút. Điển hình như tại Hòa Lan, Từ nhiều thập niên qua, giáo hội Công giáo đã phải bán đi hàng trăm nhà thờ vì không có khả năng tài chánh để bảo trì, cũng không còn đủ linh mục để trông coi mọi giáo xứ vì số ơn gọi ngày càng ít đi, các gia đình không có nhiều con và thế hệ cha mẹ cũng không còn sống đạo nữa. Thế là cánh đồng truyền giáo lại rộng mở, mênh mông hơn bao giờ hết, kể cả tại các xã hội Kitô Tây Âu kỳ cựu. Với các sự kiện trên đây trong tháng 10 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu nguyện cho sứ mệnh của các người sống đời thánh hiến, để họ thức tỉnh nhiệt huyết truyền giáo và hiện diện giữa dân nghèo, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và không có tiếng nói.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trái tim yêu thương, sáng tác của Sơ Clara do Diệu Hiền trình bày.
Trong vòng tay Ngài, con xin đón lấy người anh em con kiếp sống thương đau, bao nỗi u sầu trong âm thầm của anh yêu. Trên đường ngữ hành, bao người nghèo đói không chỉ thiếu ăn, hạnh phúc của Chúa ơi, xin ban cho con biết sống cảm thông và không vô tâm với người nghèo đói. Chúa ơi, Chúa ơi,
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.